Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trường hợp thứ hai, mà mua cá ở ngoài chợ để mà phóng sanh, thì mua cá xong chúng ta mang ra xong chúng ta thả, thì khi thả xong thì người khác bắt lên, thì nếu như vậy về là thối tâm, phải chi để 100.000 đó, bữa ăn ngày nay đã ngon lành rồi. Bây giờ tiện tặng để mà thả nó như vậy, về cảm thấy ăn ngủ không yên, 5 ngày sau chưa ngủ ngon, phải không? Chúng tôi thường hay nói, khi làm một cái việc gì thì tốt nhất nếu gặp những việc không vừa ý thì mình nên lấy đó là một bài học kinh nghiệm cho mình, nhưng mà đừng nên hối tâm. Còn trường hợp thứ hai, cái người mà mua cá giống để đi thả, thì chúng ta có tán thành với cái quan điểm là mình không thả nó cũng không chết. Chúng ta có cái đồng quan điểm với những người đó hay không? Mình không đồng ý cho mua cá giống, bởi vì cá nó mình không thả thì nó cũng không chết, thì mắc gì mình phải tốn tiền. Sao cô? Cá giống thì mình không mua, mình không phóng sanh nó, thì nó vẫn được người ta mua để người ta nuôi. Vậy mình tốn tiền như đó, nó có bị vô ích hay không? Rồi trường hợp nữa là khi mà mang đến chùa mà chờ chư tăng chú nguyện lâu quá, mà mình mua xong mình mang thẳng ra ngoài sông mình thả, cái đó với cái chờ mình chọn cái nào? Thẳng ra sông thả liền, vậy là chưa. Điều này dường như chúng ta đã có nói qua trên cái lớp học chúng ta rồi. Mình đang là Bồ Tát, hiện tại trong đây đang là những vị Bồ Tát, những vị đang tu tập theo cái giáo lý Đại Thừa, đang là những vị Bồ Tát. Điều này dường như chúng tôi nhớ là đã có nói ở đây rồi. Kinh Pháp Hoa Phật dạy như thế nào? Nếu có một chúng sanh nào đó nghe được một cái câu Nam Mô Phật thì tương lai cũng được thành Phật Đạo, phải không? Bây giờ còn cái loài cá nó bị cái nghiệp, nó mới mang cái thân cá, nó mang cái thân của các loài súc sanh, tôm, cá, cua, ghẹ gì đó, nó bị một cái nghiệp. Mà bây giờ mình thương nó là mình giải phóng cho nó. Nhưng mà nếu như số tiền của mình mà mình mua được 5 con, 7 con thì cái lợi ích của 100.000 chúng ta đem đến nó rất là ít với cái đối tượng mà nghe. Thì do đó với tinh thần của thinh dân thì mình nhìn thấy nó đau khổ, mình sẽ giải thoát cho nó bằng cách là ra chợ mua cá ngoài chợ, giải phóng cho nó để nó khỏi chịu cái cảnh mà bị chết trong khoảng thời gian rất ngắn. Đó là tinh thần thinh dân, là như vậy là đúng, nó phù hợp. Tinh thần thinh dân không đồng ý cái tư tưởng là mua cá giống là đúng. Bởi vì theo thinh dân là mình giúp cho nó ngay thực tế, ngay hiện tại. Ngay thực tế, ngay hiện tại những con cá nó vẫn không bị chết thì mắc gì mình phải tốn tiền mình thả nó. Rồi nếu như mà bây giờ mang cá đến chùa chờ đợi thời gian 1-2 tiếng với cá mà đem ra ngoài mà mình tự chú nguyện mình tự thả xuống, thì giới thinh dân là chọn cái cách là tự mang đi, đúng không? Bây giờ chờ lâu nhìn thấy những con cá này nó chết, mình chưa thả nó là nó đã chết rồi, hoặc là mình thả chưa chắc gì nó được sống, bởi vì nó khờ quá rồi, chờ đợi lâu nó ngộp, nó thiếu oxy, bây giờ mình thả chưa chắc gì nó sống. Thì theo tinh thần của thinh dân thì lập luận như vậy là đúng, là chấp nhận được. Nhưng mà tinh thần của Bồ Tát thì làm như vậy là cái sự hiểu biết của mình nó còn bị giới hạn. Bởi vì nếu như mà mình có được 100.000 mà mình giúp được cho nhiều loài chúng sanh nhiều loại chúng sanh, nhiều số lượng nhiều hoặc là nhiều loại thì sẽ tốt hơn. Thì do đó mình chọn cái cách cá giống, chọn cánh cá giống để mà mình cùng số tiền đó mình mua được nhiều con để mình thả. Rồi bây giờ cái trường hợp mà chờ đợi lâu những con cá mà nó bị chết, thì trở lại kinh Pháp Hoa nói, nếu như mà nó nghe được một cái câu kinh, một cái câu danh hiệu Phật mà nó chết, thì trong tương lai nó cũng được thành Phật. Thì do đó chúng ta chọn cách nào? Còn mình chú nguyện, cái năng lực của mình bao nhiêu, sự chú nguyện của mình như thế nào? Do đó là nếu như mà chờ chư Tăng mà con cá vừa thả xuống là nó ngã ngựa nó chết, nhưng biết đâu đó là cái phước duyên của nó. Phước duyên của nó nhờ nó nghe được cái câu chú nguyện mà nó thoát được một cái kiếp cá. Ví dụ như nó là chọn, nó là bị đọ làm kiếp cá là 100 kiếp, mà nhờ chư Tăng chú nguyện, vừa chú nguyện xong là nó bị chết, là nó giải thoát được một kiếp. Do đó là tinh thần Bồ Tát thì chúng ta xét ở góc độ khác, tinh thần Thinh Văn ở góc độ khác. Do đó là mình hiểu theo cái sự hiểu của mình. Còn ai làm như thế nào thì tùy cái duyên của mỗi người, mình đừng nên chê bai. Còn nếu theo quan điểm của chúng tôi thì cứ là mua cá giống, hoặc là nếu mà ra ngoài chợ chọn được những cái con cá mà đã nó còn mạnh, mà những loại cá nhỏ mình phóng sanh được càng nhiều con càng tốt. Nhưng mà tốt nhất là đừng nên đặt trước. Nếu mà ra ngoài chợ mua thì đừng nên đặt trước, cứ ra ngoài đó gặp loại nào cứ mua loại đó, gặp con nào đang ở ngoài đó thấy còn sống được thì cứ mua. Còn hoặc là chúng ta mua cá giống, mua cá giống nhưng mà phải có sự chú nguyện, phải có sự chú nguyện của chư Tăng. Chú nguyện xong cá chết cũng không sao, nếu theo tinh thần của Bồ Tát. Thì do đó là một cái sự việc, nhưng mà ở góc độ Tinh Văn, ở góc độ Bồ Tát thì chúng ta nhìn nhận cái sự việc nó khác nhau. Còn ở Tinh Văn, dù cái người mới phát tâm, người ta mới biết thôi, người ta phóng sanh tại chùa, thì đó là cũng việc của người ta. Thì mình có sự hiểu cao hơn thì mình thực hành cao hơn đó, đem lại cái phước báo nhiều hơn. Do đó mình cũng đừng có khinh chê người khác, đó là điều mà chúng ta cần lưu ý. Rồi có ai có ý kiến gì nữa không ạ? Câu hỏi này thông qua được chưa? Rồi mời cô. Đặt trường hợp là những con mà chờ trong thời gian chờ đợi mà nó chưa có được nghe mà nó đã chết trước rồi, phải không? Trường hợp đó có không? Có nhưng mà rất ít. Nhưng mà thông thường như thế này, thông thường chúng ta mua cá giống á, cá giống thì người ta có bơm oxy vào trong cái bao, thì do đó là không phải thời gian nó lâu như vậy. Thông thường chúng ta mang đến thì quý thầy mà có bận rộn gì đi nữa, thì khi nào nếu nhìn thấy cá mà nó đã như vậy thì mấy thầy giúp giùm chúng ta sớm. Còn nếu như nhìn thấy cá nó mạnh hoặc là gần tới giờ thì quý thầy sẽ chờ đến giờ tụng kinh rồi chú nguyện luôn. Còn trường hợp mà chúng ta mang đến, quý thầy nói là khoảng 2 tiếng 3 tiếng nữa mới đến thời kinh, mấy thầy mới giúp giùm. Nhưng mà cá chúng ta nó đã rơi vào trường hợp như vậy rồi, thì chúng ta lên chúng ta thưa một tiếng, thưa lại một tiếng, cá bây giờ nó đã đờ hết trơn rồi, nó muốn chết hết rồi, thì nhờ quý thầy chú nguyện sớm giùm thì quý thầy sẵn sàng giúp cho chúng ta. Còn nếu như mà ngay cái nơi đó là bận rộn một cái cuộc lễ nào đó mà không giúp giùm mình được, thì có thể mình mang đến một cái chùa kế bên, thành phố bước ra là gặp chùa, bước ra là gặp chùa. Do đó là không nhất thiết mình phải chờ ở đó cho đến một cái thời điểm mà chùa tụng niệm rồi những con cá này nó đã chết hết. Đó là nói trường hợp là những cái ngôi chùa mà mình không quen. Còn bây giờ những cái chùa mình quen thì mình nhìn thấy con cá về vô thưa là quý thầy ra, quý thầy giúp giùm mình liền. Do đó chúng ta cũng yên tâm. Nhưng mà nếu được thì chúng ta nên liên lạc với quý thầy trước. Nếu như con không sanh nhiều nên liên lạc với thầy trước là ngày hôm đó con có phát tâm không sanh, thì một là thỉnh thầy đi cùng với con ra bờ sông mà thả chú nguyện. Còn hai là mình thưa trước là giờ nào thầy rảnh mình sẽ mang cái vào nhờ thầy chú nguyện giúp. Rồi câu hỏi này chúng ta có thể thông qua. Bây giờ ai có thắc mắc gì chúng ta cứ nêu lên. Chúng tôi nói hoài từ sáng đến giờ mà nghe đại chúng ngồi làm thinh, hỏi tới hỏi lui cũng làm thinh. Mà cô nói lên dứt một câu là đại chúng cười, dứt một câu đại chúng cười. Vậy là nói hay hơn phải không? Bây giờ cái vấn đề cô hỏi nó có mấy ý như thế này. Thì cái việc thứ nhất là liên quan tới phóng sanh. thì mình đừng quá chấp chặt vào văn từ. Bây giờ nếu như bây giờ cô nói là các ông mà sao không có các bà hả? Có nhiều người nói là các ông có bà, còn các chị, các anh, các em nữa thì sao? Còn thiếu. Thì do đó là những mình đừng quá chấp chặt vào văn từ của cái vấn đề đó. Cái thứ hai nữa là khi phóng sanh thì nếu chúng ta cần thì ở trong chùa, thường trong cái quyển mà Kinh Nhật Tụng nó có một cái nghi thức phóng sanh của chư tổ đã soạn ra rồi, thì mình dựa vào cái quyển sách đó để mình có một cái lễ quy y cho các loài. Quy y trước khi mình thả thì mình làm cái lễ quy y, mình chú nguyện để cho các loài nương vào cái phước đức đó mà được tái sanh trở lại làm người, hoặc sanh vào những cảnh giới tốt đẹp hơn. Thì trong kinh Phạm Võng Bồ Tát Giới thì chúng ta cũng đã biết rồi, thì khi thọ giới Bồ Tát thì tất cả các loài chúng sanh nếu mà nghe hiểu được cái lời của Pháp Sư truyền giới thì đều đắc giới Bồ Tát, đều đắc giới Bồ Tát. Còn chúng ta chú nguyện, ví dụ như mình nói là con gà, con chó hoặc là con mèo, nó nghe nó hiểu được lời chúng ta, do đó là mình quy cho nó được. Còn bây giờ ví dụ như nói là con cá, không biết mình nói chuyện cá nó có nghe hay không, bây giờ nếu mình quy cho nó thì nó có đắc giới hay không, chuyện nó đừng quá quan tâm. Mình chú nguyện cho nó nhờ cái năng lực chú nguyện của mình, thì chứ mình đừng có nghĩ là mình truyền giới cho nó rồi nó có đắc giới hay không, thế này thế kia, rất là nhiều cái tâm mình nó động nhiều hơn. Mà chúng ta đang tu tập là cần cho cái tâm nó thanh tịnh, cái sự hiểu biết của mình, để khi nào cần thiết mình vận dụng, chứ đừng có quá vận dụng kiến thức của mình thì vô tình là mình rất khó tu tập. Do đó là chúng tôi thường hay nói là nếu như Phật tử ai mà có cái niềm tin đối với Tam Bảo, có nhân duyên đến Tam Bảo thì phát tâm đi chùa, phát tâm xuất gia với niềm tin, với nhân duyên, điều này nó thuận duyên rất lớn. Còn ai mà với cái kiến thức, mang cái khối kiến thức trong người đến với đạo thì không bao giờ mà tìm được cái sự an lạc. Bởi vì mình mang những cái vốn kiến thức của mình có được, mình vào trong chùa thì chắc chắn là những người này rất khó xuất gia. Chúng tôi quen biết rất nhiều trường hợp là muốn phát tâm xuất gia, cứ tìm hiểu cho kỹ rồi cứ đem ra so sánh, đem so sánh, đem ra để mà đắn đo, để mà phân biệt, kết cục là không người nào có cái duyên để mà xuất gia. Do đó là nếu như có cái duyên xuất gia thì mình cứ phát tâm vọng mạnh. Còn cái duyên như thế nào thì do cái phước của mình. Đừng có lấy cái vốn kiến thức của mình có được để mà mình đem ra luận bàn nhiều quá, vô tình là mình không có được một cái phát triển một cái chút duyên nào của trong quá khứ cả. Bây giờ trở lại, nếu như người đó mà có những cái lời nói, có những cái biểu hiện nào đó mà mình không có đồng thuận thì mình có thể sau này mình kết hợp với những người khác, chứ đừng có mà sau này mỗi lần mà có cái lễ phóng sanh thì cứ hỏi là ông đó có đi hay không. Nếu như bây giờ hôm đó là ông không có đi, ông bận công việc, nhưng mà giờ chó ông sắp xếp công chuyện xong ông đi, mình không thanh tịnh, phải không? Do đó là chúng ta đừng quá chấp chặt. Thì nếu như mình có cái tâm được thì mình cứ tìm một cái quyển kinh, thì khi ra chú nguyện thì ông cứ chú nguyện gì ông chú nguyện, còn tôi chú nguyện gì cái chuyện của tôi. Miễn tôi không nghe theo lời ông là được rồi, tôi không tán thành tư tưởng của ông là được rồi. Còn nếu như mà có cái duyên nữa thì tự mình phát tâm mình đi phóng sanh, cái chuyện đó là chuyện khác. Còn bây giờ qua cái ý thứ hai là vấn đề mà cúng dường cho các vị khất thực. Thì bây giờ đơn giản thôi, nếu như những trường hợp như vậy thì chúng tôi có cái câu trả lời đơn giản thế này. Mọi người đang sống, đang làm ăn, đang sinh hoạt gia đình bình thường mà người ta không chịu ủng hộ cho những cái vị mà đi khất thực hoặc là đi quyên góp mà chỉ sang chúng ta, nói chúng ta là người thường xuyên đi chùa, do đó là chỉ đến chúng ta nhờ chúng ta ủng hộ cho những vị kia, phải không? Thì nếu như mà đến gặp mình trả lời làm sao? Nếu như trong chúng ta là những người thường xuyên đi chùa, ít nhất là mỗi tuần đi một lần vào ngày Chủ Nhật như là hôm nay, Để bây giờ chòm xóm láng giềng của mình, người ta không cho, không giúp đỡ, mà người ta cứ chỉ sang mình, đến mình trả lời thế nào? Móc tiền ra cho, hay là lấy tiền ra với tâm thành kính dân cúng, hay là từ chối? Ba cái, chọn cái nào? Chọn cái nào gãy đầu? Mỗi người có cái sự lựa chọn khác nhau. Bây giờ nếu là chúng tôi thì chúng tôi trả lời đơn giản thế này. Mấy cô là không có đi chùa, nghĩa là hàng ngày mấy cô ở nhà lo làm ăn. Mà mấy cô ở nhà lo làm ăn, mấy cô không có tiền mà giúp đỡ mà cho. Còn tôi suốt ngày đi chùa không làm gì ra tiền để mà cho. Trả lời vậy được không? Theo chúng tôi sẽ trả lời như vậy. Bởi vì sao? Tất cả những người mang hình dáng của người tu mà đi quyên góp, đi vận động, đi khất thực, tất cả đều là giả hết, không có ai là thật. Thì do đó là mình từ chối bằng cái cách đó là cách khéo nhất. Bây giờ mình nói là đến nói là bây giờ quyên góp giúp giùm thầy vài trăm ngàn để thầy về nuôi một cái cơ sở từ thiện, hoặc là chùa đang xây dựng, hoặc là một cái việc gì đó mà đến vận động quyên góp mình. Thì nói là có đi đến vòng vòng ở khu vực này mà mấy người kia không có ai ủng hộ hết, bây giờ nhờ cô ủng hộ giúp giùm thầy số tiền vài trăm ngàn để thầy về, thầy lo công việc Phật sự. Thì mấy người kia chỉ đến cô, nói là cô là người thường xuyên đi chùa, cô có cái tâm với tâm bảo, do đó là nhờ cô giúp giùm. Nếu nói như vậy thì cứ trả lời thẳng, nếu là sư ơi hoặc là thầy ơi, nếu mà những người kia hàng ngày ta làm ăn, ta không có tiền, con suốt ngày ngóng chùa, con tu tập không, làm gì không có tiền để con giúp sư. Sư cũng thừa hiểu chuyện đó rồi, phải không? Mai mốt cứ nói thẳng thẳng như vậy. Chúng ta biết á, là ở ngoài miền Bắc, miền Trung có những cái làng, nghĩa là gia đình của những cái người đó đầu tiên là những cái nhà rất là nghèo, nhưng mà qua một vài năm đi vào trong Nam hành cái nghề đó về cất nhà lầu hết. Báo đăng thường xuyên, báo đăng thường xuyên. Bây giờ không cần mà mang dép hay là không mang dép, đầu trần hay là đội nón, miễn là thấy hình bóng người nào mang hình bóng của người tu đi ngoài đường là tuyệt đối, hoặc là đi đến nhà chúng ta. Nhưng mà chúng ta lưu ý thêm điều này nữa, nếu như cần giấy tờ đầy đủ hết. Bây giờ thử hỏi nè, quý thầy quý sư cô đây chưa chắc gì có giấy. Tại ví dụ như hiện tại quý thầy quý sư cô chưa thọ giới tỳ kheo, làm gì có giấy chứng nhận tăng ni, phải không? Hoặc là hôm rồi đi thọ giới ở dưới Vĩnh Long, mà người mà của thành phố đi thọ giới đàn ở tỉnh làm gì được, trung ương cấp giấy. Chờ chừng nào mà đúng giấy tờ, đúng đàn giới của cái tỉnh mình đang cư trú thì lúc đó mới được, được trung ương cấp giấy cho mình. Còn bây giờ những người kia vừa xuống bến xe miền Đông, một hai ngày sau được trung ương cấp giấy liền, thủ tục đầy đủ, giấy tờ cung cấp thông tin. Bây giờ ví dụ như ở thành phố chúng ta cả ngàn người là sư giả, nghĩa là đón những cái người mà từ ở miền ngoài vào trong miền Nam, xuống xe mà nhìn cái hình bóng là mới vào trong Nam đầu tiên. Là ai mà vào rồi, sống trong này rồi mà về thăm quê quay trở lại thì nhìn cái tướng đi, nhìn cái cử chỉ, nhìn cái nét mặt là người ta biết. Còn ai mà mới vào trong Nam để đi tìm việc làm, nhìn cái là biết liền. Những người này ta lợi người ta tiếp cận, cần thì người ta cung cấp cho những cái thông tin, cần thì người ta cung cấp cho giấy tờ thọ giới năm nào, ở chùa nào, tất cả các tỉnh thành miền Trung, miền Bắc người ta đều nắm thông tin hết. Chùa nào có cơ sở từ thiện, chùa nào là đang xây dựng, thông tin số điện thoại mã dùng của cái tỉnh đó đều có hết, hoặc là điện thoại di động, rồi giấy tờ bất cứ chúng ta cần cái gì thì vị đó đều cung cấp đầy đủ hết. Rồi nếu như mà giáo hội hoặc là bên chính quyền mà có mời những vị này tới, hoặc là có một vài lời nói với những vị này, thì đương nhiên là sẽ gặp chuyện liền. Nghĩa là một cái tổ chức của người ta làm nó rất là chặt chẽ. Nếu như bây giờ một cái Phật tử của mình học xong, mình biết đó là giả, làm như vậy là mất đi cái hình ảnh đẹp của Phật giáo mình, hình ảnh đấy của chư tăng. Thì do đó là cứ chúng ta đi tu về đi ngang, chúng ta thấy các vị đó nói: sư ơi, sao bây giờ sư còn đi khất thực? Hoặc là sư ơi, sư đi khất thực về được bao nhiêu? Sư đi vận động được bao nhiêu? Có ai cúng gì hay không? Hoặc là sư này là sư giả. Chúng ta chỉ cần nói vài câu mà có chuyện xúc phạm đến người đó, thì có thể trong ngày hôm đó chúng ta gặp tai nạn liền. Cái chuyện này, cái mạng lưới hoạt động đó rất là mạnh, có một cái tổ chức rõ ràng. Do là nếu như mà chúng ta có một cái đụng chạm, có xúc phạm gì đó, thì chỉ cần báo là chúng ta đi xe số mấy, đang đi trên đường nào đó, thì có thể là một cái đối tượng khác sẽ chạy là giờ cho chúng ta bị ngã xe, bị như thế nào đó, bị những cái sự cố nào. Nó rất là mạnh chứ không phải là đơn giản. Có một vị cán bộ ở thành phố, thì chúng ta cũng đã biết rồi, thì trước đây cái hình ảnh mà mang bình bát đi khất thực là hình ảnh rất là đẹp của chư tăng. Của chư tăng mang hình bình bát đi khất thực thì hình ảnh đó hình ảnh rất đẹp, nhưng mà sau này bị bên kia lợi dụng nhiều quá, thì do đó chúng ta sẽ, giáo hội chúng ta thống nhất với nhau là không đi khất thực. Do đó ai đi khất thực toàn là giả hết. Nhưng mà đến bây giờ mọi người nhìn thấy cái hình ảnh đẹp đó thì ít nhiều gì cũng là dân cúng. Dân cúng mặc dù mình biết là giả vẫn là dân cúng. Thì quý thầy trong chư tôn đức của chúng ta, quý vị mà lãnh đạo giáo hội, thì nhìn thấy những cái hình ảnh đó thì rất là xót xa, nhưng mà không biết làm thế nào để giữ lại hình ảnh đẹp của tăng đoàn. Thì lúc bây giờ có một vị là cán bộ ở thành phố, vị này nói một câu an ủi như thế này: quý thầy đừng có lo, bởi vì quý thầy là tốt mới có hàng giả. Còn nếu như quý thầy mà không có một cái uy tín, hoặc là quý thầy không được mọi người kính trọng, thì ai giả quý thầy làm cái gì? Bây giờ một cái loại xà bông nào đó là nó là một cái nhãn hiệu được mọi người biết đến, mọi người có cái niềm tin vào cái nhãn hiệu đó thì mới bị người khác làm giả. Còn hình ảnh chư tăng là hình ảnh đẹp, thì nhờ cái hình ảnh đẹp đó mọi người tôn kính mới có người mà giả dạng. Còn nếu như mà chư tăng chúng ta là không được mọi người tôn kính, không được xã hội là trân trọng, thì làm gì có cái chuyện mà sư giả mang bình bát đi trên đường. Thì đó là những lời để an ủi chúng ta, an ủi để chúng ta bớt đi những cái sự mà xót xa khi mà nhìn thấy hình ảnh đó. Thì do đó tóm lại là đối với chúng ta, đối với chúng ta thì nên phát tâm cúng dường. Thì có nhân duyên ở chùa nào thì nên đến chùa đó phát tâm cúng dường, đó là cái tốt nhất. Bây giờ mình đừng có phát tâm cúng dường bất cứ một cái vị nào nếu như mình không quen. Kể cả nói là một cái vị chư ni nào đó mới đến thiền viện đây tu tập, mà bây giờ cần tiền để đóng tiền học phí, cần tiền như thế nào đó mà đến, chúng ta biết là chúng ta là Phật tử ở đây, nhờ chúng ta là giúp đỡ, tuyệt đối cũng không nên. Những thông tin người ta, trước khi người ta báo người ta ở một cái chú xứ nào, người ta nắm thông tin ở đó rất rõ, rất rõ.